Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài tường trình giáo dục nói về chuyện hỗ trợ tài chính cho sinh viên ở Mỹ đã sụt giảm. Kế đến là bài viết quyền được nói về một khía cạnh khác của Fidel. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày Quốc tế Nhân quyền trong mắt người Việt. Ngày 10 tháng 12 năm nay, thế giới đánh dấu 68 năm ngày công bố tuyên ngôn nhân quyền, một văn kiện quan trọng phác thảo các chuẩn mực căn bản về quyền con người trên toàn cầu. Liên Hiệp Quốc trong ngày này một lần nữa gióng lên lời kêu gọi tất cả mọi người đứng lên bảo vệ nhân quyền giữa lúc các quyền phổ quát vẫn còn bị chà đạp tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, quốc gia lâu nay vẫn nằm trong danh sách các nước bị lưu ý về các vi phạm nhân quyền. Ngày Nhân quyền 10 tháng 12 chưa thật sự được mọi người chú ý, nhưng những ai quan tâm thì trĩu nặng tâm tư. Trần Minh Nhật, một người trẻ ở Vinh từng lãnh án 4 năm tù vì các hoạt động cổ suý cho nhân quyền, chia sẻ.
Khi mà cả thế giới đón chào cái ngày quốc tế nhân quyền đó, thì riêng là một người Việt Nam, một người trẻ từ trong nước, ở một trong đất nước khác biệt với nhiều nước khác, thì nó nằm trong một tâm trạng là nó tương đối là giằng xé và nó làm cho mình phải thao thức nhiều, bởi vì cái thực trạng mà đất nước đang diễn ra là nơi mà người dân và nơi chính mình không được hưởng các quyền tự do như những nước khác, thì mình cũng cảm thấy ghen tị với những nơi khác là trong khi người ta được hưởng nhân quyền mà nước mình thì các cái quyền của con người thì bị chà đạp, nên cảm thấy rất là thao thức cho cái vận mệnh, thao thức cho cái quyền làm người, cái quyền sống còn của dân tộc và cho cả cái thế hệ tương lai.
Chính phủ Hà Nội lâu nay vẫn khẳng định rằng tại Việt Nam, nhân quyền luôn được tôn trọng, đáp lại những chỉ trích của quốc tế về vi phạm nhân quyền Việt Nam. Anh Trần Việt Hoa, một nạn nhân trong tâm điểm thảm họa môi trường Formosa ở Hà Tĩnh, nói bất chấp những lời tuyên bố hùng hồn của nhà nước, những gì xảy ra trên đất nước Việt Nam cho thấy những điều ngược lại. Anh đưa ra một minh chứng thực tế.
Bây giờ nói đến ví dụ như cái nhân quyền là cái phọc có ra đây, cái quyền của con người được sống, quyền của con người được hưởng cái sự trong lành, quyền của con người được cần có cái môi sinh. Nhưng khi con người đứng ra để tranh đấu, nhân dân đứng ra để tranh đấu cái sự thật để đảm bảo cái quyền lợi của cái môi trường sống, môi sinh và cái cuộc sống của con người, thì là bị nhà nước dùng côn đồ, dùng công an để đánh đập, dùng để ngăn chặn.
Nhà nước viện dẫn, đời sống, giáo dục người dân được nâng cao là những biểu hiện về quyền con người được tôn trọng. Nhưng giới hoạt động nói còn rất nhiều quyền sơ đẳng mà người Việt cần phải được bảo đảm, bình đẳng như mọi người dân các nước khác trên thế giới. Nhà hoạt động Trần Minh Nhật.
Có rất nhiều cái vấn đề còn thiếu thốn, nhưng mà có lẽ cái căn bản nhất ở Việt Nam thiếu đó là thiếu về cái quyền tự do về chính trị, tự do ngôn luận. Từ chính cái việc người dân không được tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước, không được thể hiện quan điểm, và người dân trong nước không được thực hiện về quyền về chính trị đó, nó đẩy đến kể cả các quyền về dân sự nó cũng không được bảo đảm. Và thật là đáng tiếc, trong ngày quốc tế nhân quyền ngày hôm nay thì tôi đặc biệt nhớ về tất cả các anh chị em, nhất là các tù nhân lương tâm, vì thực hiện cái quyền của mình mà họ bị đẩy vào chốn lao tù. Và khi mỗi lần nghĩ tới họ thì tôi cảm thấy rất là đau đớn và cảm thấy là xót xa cho thân phận của họ và thân phận của dân tộc Việt Nam mình.
Anh Nhật nói, trong một đất nước độc tài toàn trị đã lâu, đòi hỏi nhân quyền bị xem là một cái tội. Và anh lý giải bằng thực tế rằng Việt Nam có biết bao nhiêu người tù được quốc tế gọi là tù nhân lương tâm, nhưng lại bị Hà Nội xem là phạm pháp. Đánh dấu ngày nhân quyền năm nay, người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad Al Hussein nói, đã đến lúc mỗi chúng ta phải đứng lên vì nhân quyền. Không một việc làm nào là không đáng kể. Cho dù bạn đang ở đâu, bạn đều có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng cho quyền con người nhiều hơn. Đáp lại lời kêu gọi này, anh Việt Hoa ở Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ quốc tế, giúp tạo sự khác biệt ở những quốc gia còn nhiều hạn chế và nhân quyền như Việt Nam.
Dân thì hầu hết là ai cũng muốn có cái quyền được cả. Nhưng đối với Việt, dân Việt Nam bây giờ có một cái này, sợ không dám lên tiếng. Bởi vì thấy nghe thì nó ra, một tỷ thì là tù rồi, một tỷ là bị tù dập. Từ lâu nay thì họ đang còn đen tối, bị cái bóng tối của chế độ. Ước vọng thì rất mong muốn sự can thiệp của quốc tế, nhờ các đài, các báo chí, rồi các tổ chức nhân quyền trên thế giới quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn nữa.
Bất chấp những đe dọa và sách nhiễu thường xuyên từ nhà cầm quyền, theo ghi nhận của cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, ngày càng có nhiều người trong nước, nhất là những người trẻ như anh, cố gắng học hỏi, tìm hiểu và thực thi quyền của mình. Giữa những khoác khoải ưu tư, đây chính là niềm an ủi cho những người Việt Nam khao khát quyền con người nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền năm nay. Đài Loan cho biết máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 10 tháng 12 vần vũ trên các tuyến đường thủy gần Đài Loan trong khuôn khổ các cuộc tập trận tầm xa. Đây là các chuyến bay đầu tiên kiểu này kể từ sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Đài Loan với Tổng thống tân cử Mỹ khiến Trung Quốc khó chịu. Trung Quốc tuyên bố lãnh thổ tự trị Đài Loan là một tỉnh của họ và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để lấy lại vùng đất này. Cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2 tháng 12 là cuộc gọi đầu tiên giữa một tổng thống đắc cử hay đương nhiệm của Mỹ với một lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 1979. Không có dấu hiệu cho thấy cuộc tập trận của các máy bay Trung Quốc hôm nay là một phản ứng đối với cuộc điện đàm khiến Bắc Kinh phẫn nộ đó. Bộ Quốc phòng Đài Loan ra thông cáo cho biết các máy bay Trung Quốc đi vào eo biển Miyako xung quanh các đảo phía nam của Nhật Bản và kênh Bashi phía nam của Đài Loan, nhưng không xâm nhập vào vùng định dạng phòng không của Đài Loan. Các cuộc tập trận kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 10 chiếc máy bay, trong đó có 4 máy bay trinh sát điện tử đã bay qua kênh Bashi giữa Đài Loan và Philippines. Không lực Trung Quốc nói cuộc thao dược này là khuôn khổ các cuộc diễn tập thường xuyên hàng năm phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, một báo cáo cho thấy hỗ trợ tài chính cho sinh viên ở Mỹ đã giảm trong 16 năm, từ năm 1996 tới năm 2012. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu các nguyên nhân.
Hỗ trợ tài chính là một nguồn lực quan trọng đối với những sinh viên muốn học đại học ở Hoa Kỳ nhưng không có đủ tiền. Có các cơ hội nhận hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng, chính phủ và trường mà học sinh có kế hoạch theo học. Nhưng có nghiên cứu cho thấy lượng hỗ trợ tài chính mà các trường đại học cung cấp cho các sinh viên thu nhập thấp đã sụt giảm. Trung tâm Quốc gia về Thống kê Giáo dục gọi tắt là NCES thu thập thông tin về giáo dục trên toàn quốc. Năm ngoái, NCES, một đơn vị của Bộ Giáo dục Mỹ, báo cáo rằng hơn 41% sinh viên chính quy đi học đại học lần đầu năm 2014 đã nhận hỗ trợ tài chính từ trường của họ. Nhưng báo cáo của NCES cũng cho thấy số tiền hỗ trợ trung bình ở cấp trường dành cho các sinh viên thu nhập thấp đã giảm đều đặn trong giai đoạn 1996-2012. Số tiền hỗ trợ trung bình ở cấp trường dành cho các sinh viên thu nhập thấp nhất là $2,540 vào năm 1996. Cũng năm đó, số tiền trung bình dành cho các sinh viên có thu nhập cao nhất là $3,327. Điều đó chỉ ra rằng những sinh viên có nhu cầu nhiều nhất lại nhận được hỗ trợ tài chính ít hơn so với sinh viên có thu nhập cao hơn. Trong năm 2012, sinh viên có thu nhập thấp nhất nhận được trung bình $5,300, trong khi sinh viên có thu nhập cao nhận được trung bình $7,800. Một lần nữa, các sinh viên có nhu cầu nhiều nhất lại nhận được hỗ trợ tài chính ít hơn so với sinh viên có thu nhập cao hơn. Ben Miller là giám đốc cấp cao về giáo dục sau bậc trung học tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, một tổ chức nghiên cứu và báo cáo về xã hội Mỹ. Miller cho biết vấn đề này có từ trước năm 1996. Ông nói, vấn đề là các trường đại học muốn có hình ảnh tốt hơn trong các bảng xếp hạng như của US News and World Report, đó là một công ty truyền thông tạo lập ra danh sách mà họ đặt tên là những trường đại học tốt nhất ở Mỹ. Công ty soạn ra danh sách căn cứ vào các thông tin như các kết quả trung bình từ việc thi cử được tiêu chuẩn hóa của các sinh viên của một trường. Một trường đại học có kết quả thi cử trung bình cao hơn có nhiều cơ hội được xếp hạng cao hơn trong danh sách của US News and World Report. Miller cho rằng sinh viên có thu nhập cao hơn thường có kết quả thi và xếp hạng trung bình cao hơn. Các trường học đã bắt đầu sử dụng hỗ trợ của chính trường mình để cố gắng thu hút những sinh viên như vậy. Ông cho rằng khi các trường nhận những sinh viên có thành tích học tập tốt hơn và không hào hứng với các sinh viên khác, họ có vẻ có uy tín hơn. Ông nói, vấn đề là chúng ta đã không tìm được một cách thức tốt để đánh giá các trường đại học về những điều có ý nghĩa. Người ta không thể đi tìm hiểu và xác định xem đâu là trường đại học mà một người sẽ học được nhiều nhất hoặc đâu là một trường đại học nơi một người sẽ học được nhiều kỹ năng nhất cho số tiền bỏ ra sẽ là giá trị tốt nhất cho người đó. Và thay vì những điều đó, chúng ta lại sử dụng rất nhiều điều mà chúng ta nghĩ rằng có thể nói lên chất lượng và giá trị, nhưng thực ra chúng không nhất thiết lại như vậy. Vụ đại học liệt kê các chi phí trung bình của các trường đại học ở Hoa Kỳ. Họ xem xét chi phí trung bình của người dân khi theo học một trường đại học công lập 4 năm ở bang của họ. Vụ nhận thấy mức chi phí là $9,410 cho năm học 2015-2016. Chi phí trung bình để học ở trường đại học tư 4 năm là $32,405 trong cùng niên khóa. Chính phủ Hoa Kỳ đã chi khoảng $31,5 tỷ cho học bổng Pell trong năm học 2013-2014. Chương trình học bổng Pell là nguồn hỗ trợ tài chính chủ chốt của liên bang. Chính phủ đã cấp học bổng Pell từ năm 1972. Nhưng Andrew Nichols nói rằng chỉ riêng hỗ trợ tài chính liên bang thôi thì không đủ để giúp sinh viên có thu nhập thấp. Nichols là giám đốc nghiên cứu và phân tích dữ liệu giáo dục đại học tại Quỹ Tín Thác Giáo Dục, một tổ chức đấu tranh cho quyền bình đẳng về tiếp cận giáo dục dành cho mọi người. Nichols đã tham gia viết một báo cáo năm 2015 về một số vấn đề mà sinh viên có thu nhập thấp phải đối mặt. Báo cáo này cho biết một nửa số sinh viên sử dụng học bổng Pell đã đỗ được bằng cử nhân trong vòng 6 năm. Khoảng 65% sinh viên không sử dụng học bổng Pell đã đỗ bằng cử nhân trong cùng một khoảng thời gian. Nichols cho rằng điều này không có nghĩa là sinh viên có nhiều tiền hơn thì thông minh hơn, mà làm việc hơn 15 giờ một tuần có thể làm cho sinh viên có kết quả kém hơn ở trên lớp. Ông nói rõ hơn, như vậy là do bạn không có đủ hỗ trợ, bạn cần phải làm việc. Và khi bạn bắt đầu làm việc, điều đó làm cho bạn mất khả năng tập trung vào việc học. Và rồi khi chuyện đó xảy ra, bạn có thể bị mất học bổng, cũng có thể đồng nghĩa với việc là bạn càng có ít tiền hơn. Và như vậy, đó là một vòng tròn rất tồi tệ mà một số sinh viên có thể rơi vào. Nichols nói thêm rằng rất nhiều sinh viên người Mỹ gốc Phi, Mỹ Latin và thế hệ đầu tiên thường cũng có thu nhập thấp. Các cộng đồng này thường không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu, ông nói. Thông thường, một người có cha mẹ là ai và sinh ra ở đâu được coi là những yếu tố hàng đầu để dự báo về thành công của người đó. Và những điều đó không phải là những gì người ta giành được mà đó là những gì người ta được ban tặng. Và vì vậy, chúng ta biết rằng ở đất nước này, sinh viên có thu nhập thấp không được nhận một chất lượng giáo dục tương đương với các sinh viên có xuất thân giàu có hơn. Nhưng vấn đề không chỉ là ở chỗ các trường đại học cố gắng tạo ra hình ảnh tốt hơn. Ông Michael Mitchell cho biết chính quyền các bang đã giảm ngân quỹ cho các trường đại học công của họ trong hơn 20 năm qua. Ông nói đại đa số sinh viên theo học các trường đại học công, điều đó có nghĩa là các bang đóng vai trò rất lớn trong việc bảo đảm rằng chi phí học đại học nằm ở mức vừa phải trên toàn quốc. Và trong vài năm qua, khi bang đã cắt giảm ngân quỹ, điều đó làm cho đại đa số sinh viên gặp khó khăn khi theo học và trang trải cho việc học đại học. Mitchell là một nhà phân tích chính sách kỳ cựu tại Trung tâm về ưu tiên ngân sách và chính sách. Trung tâm là một tổ chức nghiên cứu việc chính phủ có thể sử dụng tiền của mình ra sao để xóa đói giảm nghèo. Ông đã viết một báo cáo hồi tháng 5 năm 2016 về ngân quỹ của các bang dành cho các trường đại học công. Báo cáo cho thấy chỉ có 4 bang Montana, North Dakota, Wisconsin và Wyoming đang chi nhiều tiền hơn cho mỗi sinh viên so với trước cuộc suy thoái kinh tế năm 2008. Tính trung bình, chi tiêu cho mỗi sinh viên tại các tiểu bang khác đã giảm 17% so với mức của năm 2008.
Quyền được nói về một khía cạnh khác của Fidel. Đó là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Chuyện Fidel Castro qua đời hồi cuối tháng 11 vừa qua đang làm nóng các diễn đàn quốc tế, gây tranh cãi trong giới học giả về công và tội của lãnh tụ cách mạng Cuba. Có cả những câu chuyện lịch sử được kể lại bằng nhiều cách khác nhau trên kênh truyền thông quốc tế để công chúng tự đánh giá Fidel Castro vốn được xem là biểu tượng của cách mạng Cuba. Cá nhân tôi cũng chỉ lắng nghe và quan sát. Tôi không đánh giá vì biết mình còn quá trẻ để có thể phán xét về công tội của một người đã trải qua rất nhiều sóng gió trên chính trường. Và dù bản thân cũng có sự kính nể Fidel Castro ở một góc độ nào đó trong vai trò của một người đã giải phóng Cuba khỏi một chế độ độc tài khét tiếng của những năm 50, tôi vẫn nghe bằng hai tai để nhìn nhận những sai lầm của ông trong con mắt của những nhà nghiên cứu lịch sử Cuba. Một lãnh đạo giỏi thì không để để một đất nước trở nên nghèo nàn, lạc hậu trong suốt nửa thế kỷ như Fidel Castro đã làm.
Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ không nói thêm về Fidel Castro, nhưng tôi sẽ nói về quyền được nói về ông như một quyền tự do ngôn luận. Như đã đề cập, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những lời ca ngợi hoặc chê bai nhà lãnh đạo Cuba này trên tất cả các diễn đàn và các kênh truyền thông quốc tế. Ngay cả tại Mỹ, một quốc gia có truyền thống thù ghét Cuba, nhiều học giả chê ông chỗ này nhưng không lờ đi những đóng góp của ông chỗ khác. Điều này không khác mấy so với khi ông Lý Quang Diệu, người có công dựng nên một Singapore phồn thịnh ngày nay, qua đời hồi năm ngoái. Việc phê phán hay ca ngợi một người đã khuất rất dễ rơi vào tình trạng chủ quan, phiến diện và bất công, bởi vì dù sao họ cũng đã khuất và không thể tự bào chữa. Tuy nhiên, với tất cả những di sản mà ông Fidel Castro hay Lý Quang Diệu đã tạo ra và để lại cho đất nước và nhân dân của mình, thì người đời sau vẫn có quyền tạc vào bia miệng. Ấy thế nhưng, nhiều câu chuyện bịt miệng dư luận vừa qua khiến tôi cảm thấy buồn lòng. Chuyện mới nhất là về nhà báo Phùng Hiệu, quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo và Công luận, cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Phùng Hiệu đã viết một đoạn status như thế này trên trang Facebook cá nhân sau sự ra đi của Fidel Castro. Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Mác một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc TV màn hình đen trắng. Mấy hôm nay báo chí và người dân nước tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thương ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận, mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may người em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất, người dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới với tiến bộ của con người.
Hậu quả là sau đó Phùng Hiệu bị ghép vào tội có lời lẽ phỉ báng, châm biếm, thiếu nhạy cảm chính trị và sai về lập trường quan điểm với lãnh tụ Fidel Castro trên Facebook. Ông Hiệu bị tước thẻ nhà báo và cắt chức quyền phụ trách cơ quan phía Nam của tờ Nhà báo và Công luận, đồng thời đình chỉ công tác và mất danh hiệu chiến sĩ thi đua. Theo tôi biết, ông Hiệu là trường hợp thứ hai sau vụ nhà báo Đỗ Hùng của báo Thanh Niên bị cho là phỉ báng và châm biếm các lãnh tụ cộng sản trên mạng xã hội. Nhà báo Mai Phan Lợi cũng từng bị vạ miệng trên mạng xã hội và bị tước thẻ nhà báo. Tôi nhớ từng được nghe câu nói, tôi không tán thành điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền của anh được nói ra điều đó. Quyền được nói là quyền căn bản của con người. Tất nhiên, nếu nói sai, nói càn, nói không có cơ sở gây tai họa, thì anh sẽ bị kiện và tòa án sẽ luận tội anh. Theo tôi, phát ngôn của Phùng Hiệu không mang tính đại diện. Về mặt hiến pháp nhà nước, tôi tin ông Hiệu không sai. Ông chỉ sai khi làm báo trong một hệ thống bị kiểm duyệt thông tin quá mức và không cần thiết. Ở Mỹ, sinh viên hay bất kỳ người dân nào cũng có thể chỉ trích các chính sách của Tổng thống nước mình ngay trước Tòa Bạch Ốc hay trụ sở Quốc hội. Và như Tổng thống Obama từng nói khi đến thăm Việt Nam, chỉ trích sẽ giúp các nhà lãnh đạo nhìn lại và hoàn thiện hơn. Đó là động lực để đưa một quốc gia đi lên.
Tôi không phản đối Việt Nam. Ở góc độ ngoại giao, phát ngôn thận trọng và cảm thông với Cuba sau sự ra đi của Fidel Castro, tôi cũng không cảm thấy phiền lòng khi nhiều người ca ngợi ông và bảo vệ hình ảnh của ông bằng mọi giá. Không chấp nhận tranh luận, dù tôi không cho rằng những nhận xét một chiều ấy là đúng. Tôi cũng không buộc các vị lãnh đạo báo chí thích thú những phát ngôn của nhà báo Phùng Hiệu. Thậm chí các vị này cũng có quyền tức giận, căm ghét ông Phùng Hiệu vì những phát ngôn ấy. Họ có thể viết bài để phê phán, phản bác những nhận định của ông Phùng Hiệu. Nhưng việc cấm nhà báo này hay những người dân khác bày tỏ quan điểm, cảm xúc trái chiều về Fidel Castro trên Facebook là một hành động ngăn cản quyền cơ bản của con người. Điều đó tuyệt nhiên không phản ánh tinh thần của Hiến pháp Việt Nam, của sự tiến bộ của loài người.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng quý vị đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong khi những gương mặt mới của tuần trước là hai cô gái, thì những gương mặt mới của tuần này lại là ba chàng trai. Và một trong số đó là một gương mặt thân quen của top 5. Và đây là lần quay trở lại của anh với bản hit mới nhất. Còn hai chàng trai còn lại là những nghệ sĩ lần đầu tiên góp mặt trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard. Nào hãy cùng khám phá bảng xếp hạng tuần này. Hãy bắt đầu với vị trí số 5, đó là hai gương mặt mới của tuần, Jay Hilfiger và Jayon McCall với Juju on That Beat. Bản nhạc hip-hop trap đã nhảy ba bậc lên vị trí này. Đây là lần đầu tiên hai rapper người Mỹ này lọt vào top 5 của Billboard. Juju on That Beat là một bài hát theo kiểu tự do trên nền âm điệu của bản nhạc Knock If You Buck của nhóm hip-hop Crime Mob. Walked in this party and these girls looking at me. Skinny jeans on and you know my head never. Hey, okay, I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, Juju on that beat, Juju on that, Juju on that, Juju on that beat. Now slide, chop, hit them four, no stop, ayy. Don't stop, ayy, don't stop, ayy. Run a man on that beat, ayy. Run a man on that beat, ayy. Run a man on that beat, ayy. Run a man on that beat. Now do your dance. Video nhạc của bài hát này đã được lan tải nhanh chóng trên mạng YouTube và điệu nhảy trong bài hát đã trở thành một biểu tượng lan truyền. Jay Hilfiger và Jayon McCall nói với tạp chí Billboard rằng họ chỉ mất 5 phút để sáng tác bài hát này và chỉ sau 9 tuần trên bảng xếp hạng nó đã nhảy vọt lên vị trí thứ 5. Sự thành công của bài hát này gợi nhớ lại Cilantro với bản nhạc Watch Me Whip Nene vào đầu năm ngoái. Còn trên vị trí thứ tư cũng là một gương mặt mới của tuần này, Bruno Mars với 24 Karat Magic. Nhưng đây là lần trở lại nhóm 5 của Bruno với bản nhạc với sự kết hợp của funk, disco, R&B này. Cách đây vài tuần, bản nhạc của ca sĩ 31 tuổi đã lọt vào top 5 sau khi mới ra mắt, nhưng sau đó đã bị tụt hạng. Giờ đây, 24 Karat Magic đang ở trong top 5 của rất nhiều hạng mục của Billboard, bao gồm cả nhạc Dance Club, Rhythmic và R&B và Hip Hop. Karat Magic là bài hát chính từ album cùng tên của Bruno Mars mới ra mắt. Bruno Mars chính là người đồng sáng tác cùng với Christopher Brody Brown và Philip Lawrence. Bài hát có rất nhiều âm hưởng nhạc disco của thập niên 70 và 80. Lewis Corner của trang web giải trí truyền thông Digital Spy của Anh cho rằng bản hit này gần với nhạc electronic và hip hop mượt mà của thập niên 80 hơn là giai điệu funk của thập niên 70. Còn các bạn nghĩ sao? Và hãy tiếp tục với bảng xếp hạng. The Weeknd có tuần thứ 3 liên tiếp trên vị trí số 3 với Starboy. Đây là bài hát chính từ album cùng tên mới được ra mắt vào đúng ngày lễ tạ ơn 25 tháng 11. Kể từ đó, The Weeknd đã gặt hái thành công và đây có lẽ là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp ca hát của anh. Starboy đã giành ngay vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất khi vừa ra mắt. Và chỉ sau hơn 2 tuần, tất cả 18 bài hát trong album này đã có mặt trên bảng xếp hạng Billboard. Và hãy cùng thưởng thức bản nhạc Alternative Dance Starboy. Trong khi The Weeknd còn đang hưởng thụ sự thành công của bản hit mới này thì đã có tin đồn rằng anh và người đồng hương từ Toronto, rapper Drake, đang hợp tác trong một sáng tác mới. Drake đã đăng tải những tin nhắn trên Instagram để ủng hộ album mới Starboy của The Weeknd, trong khi The Weeknd nói với DJ và nhà sản xuất nhạc Jen Lowy rằng anh sẵn sàng hợp tác với Drake trong một dự án âm nhạc nào đó. Cả hai nam ca sĩ người Canada đều đã có hợp đồng với dịch vụ nghe tải trực tuyến Apple Music.
Tiếp tục đứng trên vị trí Á quân thêm một tuần nữa là hai chàng trai của Chainsmokers và Halsey với Closer. Bản nhạc EDM này từng có 12 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng và đưa Chainsmokers và Halsey lần đầu tiên đứng trên vị trí cao nhất của Billboard trong sự nghiệp ca hát của họ. Halsey thì nghĩ sao khi Closer xuống hạng? Cô ca sĩ 19 tuổi đã viết trên trang Twitter của mình rằng, sau 12 tuần kỳ quái trên vị trí số 1, Closer cuối cùng đã tụt xuống số 2. Cảm ơn Chúa, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng tôi đang sống hờ. Còn bây giờ thì hãy cùng thưởng thức Closer. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Sau khi phiên bản hài hước của Closer, trong đó Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trình diễn nhờ vào công nghệ ghép hình và tiếng được lan truyền nhanh chóng trên Internet, thì giờ đây đã có một phiên bản nối tiếp, trong đó Tổng thống Barack Obama là ca sĩ thể hiện. Và những fan hâm mộ của Tổng thống Obama mà lại yêu thích Chainsmokers thì giờ đây đã có thể xem vị Tổng thống đương nhiệm của Mỹ hát Closer. Tuy nhiên, cũng như phiên bản dành cho Tổng thống đắc cử Trump, phiên bản này là sự cắt ghép lời của Tổng thống Obama từ những bài phát biểu và diễn thuyết của ông trên nền nhạc của Closer. Và trở lại với bảng xếp hạng, trên vị trí cao nhất tuần này vẫn là nhóm Rise Ramud với Black Beatles. Đây là bản nhạc mà Halsey rất thích, mặc dù nó chính là kẻ phá đám bởi nó đã trút ngôi Closer của cô và nhóm Chainsmokers khỏi vị trí thống trị. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp cặp đôi hip-hop Rise Ramud đứng trên vị trí này với Black Beatles. Bài hát có sự góp giọng của rapper 36 tuổi Gucci Mane. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for Black Beatles là một bài hát từ album mới nhất của anh em Rise Ramud có tên Shram Life 2 được ra mắt hồi tháng 8. Album Shram Life đầu tiên của họ ra mắt cách đây hơn một năm trên vị trí số 5 của Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Còn Shram Life 2 đã giành được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng này và đứng trong top 3 của hạng mục dành cho album R&B Hip Hop hay nhất trên Billboard. Và với Black Beatles đứng trên vị trí số 1, Rise Ramud và Gucci Mane đều lần đầu tiên thống trị bảng xếp hạng trong sự nghiệp của họ. Và ai sẽ thống trị Billboard vào tuần sau? Liệu Rise Ramud có tuần thứ 4 liên tiếp không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.